tham dự cái phiên tòa đó thì chỉ có vợ con của anh Nguyễn Ngọc Già và hai người cháu thôi, còn lại bạn bè hay là những người như em rể hay là em gái, chị gái vân vân, những tất cả những người khác của gia đình anh Già thì đều phải ở ngoài hết, không ai được vào. Tức là so với những phiên tòa xử người bất đồng chính kiến khác thì họ không có bao vây bố ráp đánh đập những người đến để mà muốn tham dự phiên tòa. Tuy nhiên là về bản chất thì đây vẫn là một phiên xử kín, bởi vì người thân gia đình còn không được vào và chứ huống hồ bạn bè cũng không được vào, thì đương nhiên là người dân bình thường không ai có thể được vào. Thì đối với tôi đây vẫn là một phiên xử kín.
Vâng, thì theo chị tại sao có sự đặc biệt cái phiên xử của blogger Nguyễn Ngọc Già lại không có sự bố ráp mà chặt chẽ giống như những cái phiên xử những cái người bất đồng chính kiến khác?
Dạ vâng ạ, cần phải nhắc lại là phiên tòa sơ thẩm đã diễn ra vào hồi cuối tháng 3 và phiên phúc thẩm lẽ ra cũng đã được mở ra từ cái hôm mùng 7 tháng 9, tuy nhiên đã bị hoãn không biết lý do vì sao. Và đến ngày hôm qua là ngày mùng 5 tháng 10 là phiên sơ thẩm đã mở ra. Thế thì cũng nhiều người hỏi tôi rằng vì sao mà cái phiên tòa này lại không có cái sự bố ráp dày đặc của công an nọ kia. Thì có lẽ là tôi chỉ có thể lý giải rằng là blogger Nguyễn Ngọc Già là anh chọn cho mình cái con đường tranh đấu ẩn danh. Tức là anh không cho ai biết danh tính, không công khai, không biết danh tính thật. Anh không có bất cứ một cái mối liên hệ, một cái mối quan hệ qua lại nào đối với cả những người bất đồng chính kiến trong nước cũng như ở hải ngoại. Có thể là đó lý do mà công chúng chỉ biết đến các bài viết của anh qua cái tên Nguyễn Ngọc Già, còn hầu như là không biết nhiều về anh để mà đến tham dự cổ vũ tinh thần cho anh. Thì khi mà Nguyễn Ngọc Già bị bắt ấy, thì lập tức tôi có viết một bài viết, trong đó tôi có dùng một cái câu để chỉ về Nguyễn Ngọc Già rằng Nguyễn Ngọc Già có lẽ là trường hợp duy nhất bị bắt với một cái nghịch lý rằng anh rất nổi tiếng nhưng không ai biết anh là ai. Tức là người ta không biết ông Nguyễn Ngọc Già ở trong nước hay ở nước ngoài, ông tên là gì, làm việc ra sao, mặt mũi như thế nào. Nhưng mà các bài viết của Nguyễn Ngọc Già thì rất nhiều người biết đến, đặc biệt là trên trang Dân Làm Báo có thể nói rằng Nguyễn Ngọc Già là một trong những tác giả đáng đọc nhất. Cái thời kỳ anh chưa bị bắt ấy, là một trong những tác giả đáng đọc nhất và có cái số lượng người đọc quan tâm nhiều nhất, một trong những blogger nổi tiếng. Đã.
Với cương vị là một blogger, một người đọc và cũng là một nhà đấu tranh dân chủ, thì chị nhận định như thế nào về những bài viết của blogger Nguyễn Ngọc Già thưa chị?
Nguyễn Ngọc Già viết rất khỏe. Hình như là vài ngày tôi lại xuất hiện một bài viết của anh đó. Trước tiên là về sức viết thì viết rất khỏe đã. Hai nữa đó là về nội dung thì anh viết rất là đa dạng. Có thể nói rằng tôi là một trong những độc giả trung thành blogger Nguyễn Ngọc Già. Khi mà tôi ra tù đó thì tôi đã để ý đến cái tên này rồi. Trước tiên là để đến cái tên khá đặc biệt, và có lẽ tôi thích sự đặc biệt bởi vì cái tên của tôi cũng hơi đặc biệt, không có ai có cái tên nghiêng cả. Và Nguyễn Ngọc Già, không hiểu lý do gì tôi rất là quan tâm đến anh. Và đọc các bài viết của anh, thứ nhất là đa dạng nội dung, phong phú về nội dung, và phải nói rằng là có một cái khối lượng, có cái khả năng hiểu biết rất là lớn, có cái khối kiến thức khá là lớn. Anh phân tích cả về chính trị, kinh tế, bởi vì Nguyễn Ngọc Già là một nhà kinh tế mà. Và đặc biệt nữa là các cái bài viết của Nguyễn Ngọc Già mang cái nội dung nó gần như là một cái sự gợi ý cho các cái phương thức đấu tranh về bất bạo động trong cái giai đoạn gần đây. Khẳng định một cái điều như thế, nếu mà chúng ta có thời gian chúng ta tìm, chúng ta sẽ thấy được rằng là cũng đã có một số các cái việc làm, thậm chí kể cả như tôi mặc dù chưa bao giờ được quen biết anh, nhưng mà tôi cũng như là một số bạn ở trong mạng lưới blogger Việt Nam cũng nhận định là các bài viết của Nguyễn Ngọc Già có cái tính gợi ý rất là giá trị cho các cái phương thức đấu tranh, mà chính là một số các cái chiến dịch của mạng lưới blogger Việt Nam cũng xuất phát từ một số các cái gợi ý của Nguyễn Ngọc Già. Đó. Và để mà đánh giá đó thì bản thân tôi cũng như là nhiều người đã đánh giá rằng là các cái bài viết của Nguyễn Ngọc Già có sức công phá khá lớn đối với chế độ Cộng sản Việt Nam. Và đọc bài viết của Nguyễn Ngọc Già thì nhận định cá nhân của tôi, Nguyễn Ngọc Già là một con người cốt cách.
Hồi nãy chị có nói rằng là một người khí phách như Nguyễn Ngọc Già, thì chị có thể cho cái dẫn chứng để cho thấy được cái sự khí phách như thế nào?
Vừa nói đó là, và không riêng gì tôi, nhiều người đều không có cơ hội để tiếp xúc với Nguyễn Ngọc Già để mà biết được như anh nhiều như ở đời. Tuy nhiên là tôi chỉ biết anh qua các bài viết, và ngay như kể cả một cái bản án tù, nếu như tỏ ra, bởi vì tôi cũng từng là một người đứng trước tòa án Cộng sản rồi, nếu mà mình tỏ ra mềm mỏng, thậm chí quy hàng ấy, thì đương nhiên là cái mức giảm án không chỉ là một năm, và thậm chí còn được phóng thích tại tòa nữa. Tôi chỉ muốn nói như vậy thôi, mặc dù tôi không trực tiếp được vào cái phiên tòa của anh, nhưng mà đó chính là cái quy luật của các cái phiên tòa cộng sản. Cái điều tôi nhận thấy như vừa rồi tôi nói ít phút trước ấy, là cái cốt cách của anh Nguyễn Ngọc Già là một người chính trực và cốt cách qua các cái những gì anh viết. Và Văn là người cái suy nghĩ, cái tư tưởng của mình, cái quyết định, cái hành động của mình. Đó là những cái gì mà tôi cảm nhận về Nguyễn Ngọc Già.
Theo như Phạm Thanh Nghiên, là một người hoàn toàn lớn lên trong chế độ cộng sản, được đào tạo dưới mái trường xã hội chủ nghĩa và đã chuyển hướng sang con đường đấu tranh dân chủ, thì với Nguyễn Ngọc Già là một người xuất thân từ cộng sản gộc, cộng sản đỏ, chuyển sang đấu tranh dân chủ, thì những khó khăn mà anh phải gặp là như thế nào? Nhìn từ góc độ của chị, một người có hoàn cảnh tương đồng, cũng như những hiểu biết của chị sau này về hoàn cảnh đặc biệt của blogger này.
Như là chúng ta đọc về thân thế của anh thì anh cũng là một trong những sếp phòng của đài truyền hình, gọi là đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh đó, là một cái nghề gọi là nghề tuyên truyền cho đảng. Sau này thì sau gần 10 năm, hơn 10 năm nếu tôi nhớ không nhầm, thì là anh rời bỏ cái công việc đấy mà đi ra để kinh doanh bất động sản và làm về kinh tế. Thì tôi nghĩ rằng là cái môi trường mà Nguyễn Ngọc Già đập vào đó, mà anh quăng quật vào đó, đó thì sẽ cho anh những cái nhìn thực tế hơn về cái xã hội này. Và đặc biệt là thứ nhất là đặc trưng về nghề nghiệp, rồi phải đi giao tiếp nhiều vân vân, và nhìn thấy tất cả những cái bất công của xã hội nọ kia thì và là một cái người mà có sẵn cái nhiệt huyết trong người đó, và cái khả năng viết lách ấy, thì tôi cho rằng là việc Nguyễn Ngọc Già nhận thức ra xã hội để mà quyết định đi đấu tranh là một cái chuyện tôi cho rằng rất yếu, đặc biệt là với một cái người khí phách như anh ấy nữa. Còn nếu mà chỉ nhận thức không thì chưa đủ. Còn về cá nhân tôi ấy, thì là ngay từ nhỏ đến lớn là tôi đã bị nhuộm đỏ hoàn toàn, tức là ngay khi mở mắt là sinh ra đã được phải yêu Bác Hồ, rồi yêu Đảng Cộng sản, đứng đầu lòng con gọi Stalin, thậm chí nhà tôi còn thờ cả ông Hồ Chí Minh nữa cơ mà. Nhưng mà khi mà nhận thức được ra thì tôi nghĩ không có cái gì đặc biệt, đến bây giờ tôi cũng rất là khó lý giải. Có thể nói tôi dùng một cái cụm từ gồm 4 chữ, đó là ý thức hoài nghi. Tôi cũng đã đặt ra câu hỏi là tại sao một cái đất nước được mệnh danh là đỉnh cao trí tuệ của nhân loại nhưng một cái ốc vít cũng không làm được, thậm chí cái băng vệ sinh phụ nữ cũng phải đi nhập. Đỉnh cao của trí tuệ rồi lương tâm của thời đại mà người ta đi ra đường phường người ta xin một cái dấu thôi cũng phải đút lót, hay là nếu không có tiền mà bị bệnh nặng hay là bị trong cái tình trạng bị cấp cứu gần chết, không có tiền đút lót thì cũng vẫn cứ nằm đấy rồi thậm chí mất mạng. Thì tất cả những cái đó là tôi không được va chạm nhiều, nhưng mà tôi cũng ý thức được cái điều đấy và tôi trở thành một người đấu tranh. Nhưng mà đối với Nguyễn Ngọc Già thì tôi nghĩ rằng anh khó khăn hơn rất nhiều, bởi vì anh hoàn toàn không nhận được bất cứ một cái sự đồng cảm nào từ phía gia đình, vợ con. Thành ra là cũng có thể, đây là chỉ là một cái phỏng đoán thôi, cũng có thể là vì lý do như thế mà anh phải chọn cho mình cái con đường tranh đấu ẩn danh. Và đến khi đến cái ngày cuối cùng anh bị bắt rồi ấy, bây giờ là đi tù rồi, anh vẫn không nhận được cái điều ấy, không nhận được cái sự đồng cảm ấy. Mặc dù tôi biết rằng là gia đình anh nhiều người biết rằng anh làm đúng, nhưng họ vẫn không đồng cảm với Nguyễn Ngọc Già. Là cũng thật sự là anh rất là cô đơn.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều cho cái buổi trò chuyện hôm nay.
Dạ vâng, cảm ơn chị và cảm ơn quý thính giả.